Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thầm Thâm Vi Diệu Pháp. Bá Thiên Vạn Kiếp Năng Tao Ngộ. Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì. Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư ni đức viên tử, kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm qua đã nhắc đến tam phúc à. Chúng ta đã nói với nhân thiên phúc báo, làm một con người thiện, làm một con người tốt, làm một con người trong đó xứng đáng. Để sao? Để chúng ta có thể trở thành một thiện nam tử và một thiện nữ nhân. Đó là phúc báo nhân thiên. Trong đó tam phúc đó là phúc báo thứ nhất là căn bổn. Phúc báo thứ nhì là phúc báo nhị thừa. Nhị thừa là con đường để chúng ta ra khỏi giải thoát cái vị, ra khỏi lục đạo luân hồi. Đó là cái nhân đưa chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi à. Cái nhân đó như thế nào quý vị? Thọ trì tam quy à. Bây giờ đa số chúng ta đây ai cũng quy y hết rồi à. Đa phần đều có pháp danh rồi. Nhưng mà chúng ta có thực sự quy y không quý vị? Có thực sự đã quy y chưa? Ý nghĩa của quy y là gì chúng ta có hiểu chưa nào? Hay là chúng ta hòa thượng, con đã quy y với hòa thượng đó cũng đã mấy chục năm rồi, con có pháp danh nè, con có phái quy y luôn rồi, ra được luân hồi không kìa? Chưa chắc à. Cho nên nó quy y này chúng ta thấy sao? Mỗi ngày chúng ta đọc kinh nhìn sao? Tự quy y Phật. Ở đây tự mình quay về với cái tự tánh giác của chúng ta. Nhớ, hằng ngày nhớ lại, quay về với tánh giác tự mình. Chứ không phải chúng ta quy y một lần với hòa thượng là xong đâu quý vị ạ. Ngài chỉ chứng minh chúng ta ngay từ đây, ngay hôm nay con đi vào trường học Phật cả. Hôm nay con vào trường quý vị, vào trường giải thoát. Đây là bước đăng đầu, ngưỡng cửa ban đầu của chúng ta. Lục tổ Huệ Năng không có nói quy y Phật quý vị. Ngài nói gì? Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Phật là tự tánh giác, pháp là tự tánh chánh, tăng là tự tánh thanh tịnh. Cho nên nó Phật, chúng ta không phải quy y Phật đây. Phật vôi, Phật bằng vôi qua sông không giữ được thân, chúng ta quy đâu có được quý vị. Cho nên chúng ta cái sự nương tựa đó không có vững chắc, không có vững bền. Chúng ta nương vào đức tướng của Phật, nương vào cái sự thanh tịnh trang nghiêm của Phật. Để làm sao? Để chúng ta trở về với cái tự tánh giác của mình. Ở đây chúng ta thấy trên bộ kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta gì quý vị? Trang nghiêm thanh tịnh giác. Đó là quy y đó hả? Quý vị thấy, chúng ta thấy hả? Giác, chánh, tịnh. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tịnh, chánh, giác. Ba cái cửa hả? Ba cái đại môn để dẫn chúng ta vào tự tánh. Ba cái nhà quý vị có ba cái cửa, chúng ta đi vào nhà nào đây? Bằng cái cửa nào đây? Cái tự, cái giác à? Dùng cái chánh giác để vào khó quý vị à? Phải dùng thiền định chiếu soi quán chiếu, phá vỡ tất cả những phiền não, phá vỡ tất cả những nghiệp chướng, mở trí tuệ ra, thượng thượng căn mới dám đảm đương à. Trung căn hạ căn chưa có phần à. Đây là gì quý vị? Bất tự văn tự, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, cứu cánh thành Phật à, chứ không phải thường à. Cho nên chúng ta coi coi căn tánh mình có đúng vậy không. À, con đường nó khó, chánh là trong tam tạng kinh điển, chúng ta từ trong kinh điển đó mà viên giải à, đại khai viên giải. Con đường đó cũng là thượng căn, trung căn trở lên, trí tuệ minh mẫn, ký ức sáng suốt mới có thể đảm đương được. Còn nếu chúng ta không có đủ cái căn tánh đó, đọc kinh Phật chúng ta thấy lúc thì Phật nói không, lúc thì Ngài nói có, lúc thì Ngài nói Ngài giảng pháp 49 năm, lúc Ngài lại nói nếu ai nói ta có thuyết pháp, người đó bán Phật, bán pháp, bán tăng. Chúng ta đọc rồi tâm nó điên điên đảo đảo, không biết rằng Phật nói gì trong đó. Cho nên trung căn thượng căn mới có thể đảm đương được quý vị. Không có phải là căn tánh thường mà có thể mà thấu suốt được kinh điển. Mà trong đó kinh điển đại thừa quý vị, ý tại ngôn ngoại à. Cái nghĩa nó không phải ở trong lời kinh quý vị à, mà nó ở ngoài à. Cho nên đọc kinh rồi chúng ta thầm khế ngộ, ý nó không phải ở trong văn tự à. Cho nên làm sao lãnh hội khó à. Bây giờ chúng ta vô con đường gì cái việc, con đường tịnh dễ hơn. Con đường chúng ta là đường, con đường tịnh à. Tịnh độ với mật tông đều là nương theo chữ tịnh à. Chữ tịnh này chúng ta thấy quy y tăng không phải quy y các thầy à, mà quy y tự tánh thanh tịnh của chúng ta à. Bây giờ làm sao chúng ta tu làm sao? Một câu A Di Đà Phật không còn xen tạp, đó là thanh tịnh. Tịnh độ dễ dàng hơn cái việc là mật tông à. Mật tông cũng trừ cứ tịnh mà vào tay á, thì người ta kiết ấn à, miệng á, thì trì chú à, trong á, trong đó ý thì á, trong á, tưởng trong đó thân khẩu ý à, đều ở trong ba nghiệp thanh tịnh à. Khó chứ không phải dễ quý vị à. Trong đó niệm chú quý vị luôn luôn tính bằng số vạn à, chứ không phải chúng ta thấy người ở trong đó lễ bái có lễ Phật và trì chú như vậy, luôn luôn trì chú mới có thể được. Khó chỗ nào? Ở trong ô nhiễm mà tâm được thanh tịnh. Còn chúng ta phải xa rời ô nhiễm quý vị, nó dễ hơn à. Cho nên căn cơ chúng ta dễ hơn. Nếu quý vị thấy căn cơ mình cao á, thì hãy đi vô mật. Chương gia đại sư là thượng thủ, là một trong bốn vị thượng thủ ở miền Tân Cương, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không à. Trong đó khuyên Hòa Thượng đừng có nên đi mật à. Ngài tu mật mà Ngài khuyên đừng có đi vô mật. Không phải dễ đâu quý vị à. Khó à. Cho nên ở trong đó dùng trí bát nhã, trí kim cương để phá vỡ. Trong đó tâm thanh tịnh trong đó, không rời khỏi ô nhiễm mà vẫn giữ tâm thanh tịnh. Khó à. Con đường chỉ một là lên, hai là xuống thôi, không có khoảng giữa. Chúng ta có đảm đương được không? Hay là bây giờ chúng ta nương theo A Di Đà Phật à, tịnh một chút cầu nguyện vãng sanh nó chắc hơn à. Chúng ta không phải ý à. Ở đây nói này không phải ý quý vị. Không phải nói là chúng ta tư tà, mà chúng ta thấy rồi đó. Phiền não nó như vậy đó à. Chúng ta phải mỗi ngày phải niệm Phật 8 tiếng, 10 tiếng kinh hành lễ bái niệm Phật mới có thể khống trị nó. Mà là cái gì? Xa lìa vọng tưởng, xa lìa ô nhiễm để giữ được tâm thanh tịnh. Còn ở bên mật, ở trong ô nhiễm mà tâm vẫn thanh tịnh. Quý vị thấy chúng ta nhẹ nhẹ như vậy mà đã thấy nhiều người than rồi. làm sao mà vô được. Cho nên chúng ta nhìn lại căn cơ của mình coi nó như thế nào. Chương gia đại sư quý vị tới gặp ngài hòa thượng mỗi tuần tới gặp ngài 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ nói chỉ có tối đa là 50 chữ, không có nhiều. 2 tiếng đồng hồ hãy mà hỏi chuyện thì ngài dừng lại, cái chú dừng lại không có niệm, mà trả lời xong rồi lập tức niệm chú liền, lập tức trì chú liền, luôn luôn trì chú trong đó. Còn chúng ta bây giờ coi thấy thế nào? Cho nên trong đó cái tâm luôn luôn định. Mặc cái vị nào mà thấy đi ở về Úc có thấy cái hình của ngài chuyên gia đại sư luôn luôn mặc cái áo rất là dày, mùa đông cũng cái áo đó, mùa hè cũng cái áo đó, sinh hoạt rất là chững chạc đỉnh đạt. Mà sao quý vị, hòa thượng tới đó không có nói gì, chỉ ngồi đối diện với nhau, có vấn đề Phật pháp thì trình lên và ngài trả lời, trả lời không dư một chữ. Chứ không phải ở đây chúng ta thuyết tràn giang đại hải đâu, ngài có cái phương pháp quý vị, nói chữ nào nó chắc vô chữ đó. Nên nó tâm luôn luôn định mới thể có thể đảm đương được. Còn tâm chúng ta hoàn cảnh ô trường, hoàn cảnh nó ô nhiễm như vậy khó. Cho nên ở đây quy y sao quý vị, tự quy y Phật. Chúng ta tự Phật là giác, giác mà không mê. Ngày ngày chúng ta phải giác mà không mê. Tự quy y Pháp, Pháp chánh mà không tà. Tự quy y Tăng, Tăng là tâm tự tánh thanh tịnh mà không ô nhiễm. Ngày ngày chúng ta phải quy y lại với cái tự tánh của chúng ta. Làm sao quý vị, chúng ta quy y như thế nào? Đến đây à, bây giờ chúng ta thu theo pháp môn này, lấy Phật A Di Đà làm giác quý vị. Ngày ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Chúng ta không phải quy y một giác mà chúng ta quy y đến vô lượng giác à. Cho nên ngày ngày chúng ta cứ quay về quý vị, quay về với vô lượng giác, đó mới chân thật là quy y đó. Chúng ta mới thật sự là quay trở về cái tánh giác đó quý vị. Từ từ nó sẽ đương về đó và chúng ta là tự tánh Di Đà thanh tịnh trong đó. Quy pháp chỗ nào quý vị? Chúng ta đương ở trong một trong ngũ kinh tịnh độ, lời lẽ chân chánh trong đó, không đi ra ngoài kinh điển nữa. Chánh tri chánh kiến trong đó, không có tà tri tà kiến. Nghĩa lý trong kinh, chú giải trong kinh, chúng ta chọn một thôi à. Ngay cả kinh A Di Đà quý vị có sớ sao à, của sớ sao của Liên Trì đại sư à, có yếu giải của Ngẫu Ích đại sư à, có viên trung sao của U Khê đại sư à, chúng ta chọn một thôi à. Ngay cả kinh điển chú giải cũng chọn một thôi quý vị. Vì sao? Như vậy nó mới chuyên à. Chúng ta theo một cái hướng, một cái đường của một vị thiện tri thức vậy mới tới nơi. Còn ở đây ngài chỉ như vậy, ngài kia chỉ như thế, không phải cái ngài sai. Nhưng mà mỗi người có một hướng, mỗi người có một cái phương pháp. Chúng ta ngay cái một bộ kinh A Di Đà mà đi ra 3 hướng nó đã sai rồi. Nói chi chúng ta lấy tất cả kinh điển nha, làm sao thành công đây? Cho nên chúng ta tu cái gì quý vị? Tu giới định huệ, chứ không phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học đâu à. Bây giờ chúng ta tu cái gì quý vị? Phát là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Làm sao độ chúng sanh? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Con đường chúng ta ở thời đại này, trong cái khoảng thời gian này, chúng ta chỉ tu sao? Cố gắng tu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chỉ có đường đó. Còn pháp môn vô lượng đợi đi, đừng có ham tu nhiều quý vị. Về được Tây Phương Cực Lạc rồi chư Phật mười phương là đạo sư, chư Phật mười phương là thầy, lúc đó tu không muộn. pháp môn nào tu đều có thiền tri thức, đều có Phật chỉ dạy, tốt rồi. Bây giờ đoạn phiền não không được, chúng ta phủ phiền não, đới nghiệp vãng sanh, mới thấy dễ dàng hơn, dễ dàng hơn nhiều à. Trong 84,000 pháp môn á, chỉ có pháp môn này cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh mà thôi. Cho nên nó đề ra lễ sám hối, sám hối cho phiền não nó tiêu bớt à. Rồi chúng ta có cái ngày ngày nhắc mở nhở, nhắc nhở quay về với Phật, quy y, tự mình quay về quý vị. Như vậy mới chân thật là quy y, hiểu cái nghĩa của quy y à. Chúng ta tu ở trong thực chất mà tu, chứ không phải hình thức. Hình thức là chứng minh mà thôi. Trong đó nếu mà không có các thầy chứng minh, chúng ta trước bàn Phật ra, con nguyện từ đây theo Phật, con nguyện từ đây trở về với Phật, đó là quy y quý vị. Quy y đến khi cuối cùng viên thành chánh giác, nó thành công. Đến cứu cánh viên mãn, quy y của chúng ta mới thành công. Bây giờ chúng ta quy y là gì? Bước vào cái ngưỡng cửa của trường. Chúng ta thật sự vào được cổng trường quý vị. Còn bây giờ chúng ta tà tà học, học Phật ở ngoài, ngoài cổng, chưa có vô được cổng trường nữa, làm sao thành công đây? Cho nên phúc báo nhân thiên chỉ chúng ta quay về với cái tự tánh. Hãy đừng có chạy bên ngoài nữa, quay về vô đây học đi. Vốn nó sẵn đủ à. Nội tâm chúng ta, tâm thức chúng ta đầy đủ tất cả. Quay về đi, quay về với tự tánh giác, quay về với tự tánh chánh, quay về với tự tánh thanh tịnh của chúng ta, viên mãn đầy đủ. Cho nên ở đây đó là phúc báo nhị thừa quý vị. Đầu tiên dạy chúng ta hãy quay về, quay bờ, quay á, quay về á, quay đầu là thị ngạn, quay đầu lại là bờ, là bến á. Bây giờ quay đầu á, quay đầu lại thì sao quý vị? Chúng ta giữ gìn cấm giới á, giữ giới quý vị, giữ giới trong đó để làm sao? Để cho chúng ta sinh hoạt á, ý nghĩ việc làm chúng ta tương tự với tự tánh, chứ không phải giữ giới để mà câu thúc chúng ta, để mà ràng buộc chúng ta, để mà bó buộc chúng ta, không phải. Mà cái giới đó nó giúp cho chúng ta khai mở tự tánh. Cho nên những người nào hiểu được rồi quý vị, hoan hỷ giữ giới. Giới trong đó thật sự nói rõ hơn nữa, ở đây giới trong đó chúng ta ngũ giới thập thiện, mà giới nữa thì sao? Đó là pháp môn, đó là giáo giới, y theo cái giới đó mà làm thì chúng ta sẽ được cái giới định huệ, được cái trí tuệ. Mục tiêu của giới là định, tu định sẽ được khai huệ. Cho nên giới là công, định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy thọ trì quy y, giữ gìn cấm giới, không phạm uy nghi, đó là cái nhân của giải thoát. Trong đó giữ gìn quy y uy nghi làm sao quý vị? Ở trong đây á, nếu mà xuất gia thì có thể sa di luật nghi và 24 oai nghi. Hòa thượng Tịnh Không á, cho cư sĩ giữ luôn sa di luật nghi cùng 24 uy nghi. Uy nghi cái gì quý vị? Uy nghi của một người học Phật à. Chúng ta bây giờ thôi xa lìa kiếp sống giang hồ rồi, quay lại với ngôi vị thái tử, quay lại với cái địa vị một cái người con của Phật, Pháp Vương Tử, thì sao quý vị? Phải có oai đức cả, phải có cái thù thắng, cái trang nghiêm của một người con Phật, của một người con vua, của một vị thái tử quý vị. Cho nên cái uy nghi đó chúng ta phải làm được. Uy nghi là đi đứng nằm ngự, đi đứng nằm ngồi, chững chạc đỉnh đạt. Lời nói việc làm nhẹ nhàng từ tốn mà không thiếu phần oai nghi. Chúng ta thấy cái đó tốt hay là xấu quý vị? Thật sự là tốt chứ không phải xấu. Giới luật không phải là cuộc sống của nhân gian. Giới luật đây là gì quý vị? Đây là kinh nghiệm lũy kiếp tu hành của chư Phật, Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, chứ không phải những cái sinh hoạt thường. Cho nên chúng ta không có thể nào tự ý đổi. Vì cái đó Ngài dạy chúng ta có cuộc sống của một Hiền, một Thánh, một Hiền, một Bồ Tát, một vị Phật. Cho nên giới luật và uy nghi giúp chúng ta trở lại cái ngôi vị Thái tử quý vị, trở lại cái địa vị của mình. Chúng ta từ lời nói, việc làm, hình dáng chúng ta phải có cái vẻ của một người quyền quý, của một người ở trong đó lãnh đạo cả quốc gia. Nhưng như vậy mới được chứ quý vị. Bây giờ chúng ta chịu nhận rồi mà, chịu nhận mình là con Phật rồi, chịu nhận mình là con của Pháp Vương Tử, con của Pháp Vương rồi, chịu nhận mình là Thái Tử rồi, thì phải sao quý vị? Phải học chứ. Quý vị thấy ở thế gian này, con của Hoàng Đế mới ra từ ở trong cung phải học học cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách ăn uống, cách xử sự, cách đối đãi với quần thần như thế nào, phải học hết chứ. Giờ chúng ta cũng vậy, bây giờ mình cũng học học làm gì cái việc học trở lại cái ngôi vị của mình, để mình có đủ khả năng, để mình có đủ oai đức phổ độ chúng sanh. Cần thiết không quý vị? Nhất định là cần. Ai là người lợi ích? Người ở trong gia đình mình lợi ích đầu tiên. Bây giờ cái lời nói của mình nó có uy một chút rồi. Cái lời nói của mình nó được nó có nặng ký lô rồi. Lời nói của mình người ta tin tưởng, người ta làm cái việc. Vì sao? Nó lộ cái oai đức của chúng ta. Không phải hách dịch mà sao có về cái uy đức đó. Cho nên học Phật chúng ta phải có điều đó quý vị. Ra khỏi cái cuộc sống phàm phu. Quý vị thấy được không quý vị? Nhất định là được. Tự tánh nó vốn sẵn có. Bây giờ chúng ta bỏ đi hết những cái tập khí, những cái thói quen sai lầm, và chúng ta trở về với cái tự tánh đó. Giới luật cùng uy nghi nó giúp chúng ta đó. Tam quy là con bước đầu, bước khởi đầu tiên, bước đường đầu tiên đưa chúng ta về giác ngộ. Cho nên đây gọi là phúc báo nhị thừa. Phúc báo tam thừa là cái gì? Phúc báo đại thừa là gì? Là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Bây giờ chúng ta đã có gì cái việc âm lượng lớn rồi, phát bồ đề tâm. Tâm không còn nhỏ hẹp nữa, mà tâm chúng ta ít nhất cái vị, ít nhất là cái tâm lượng chúng ta phải bao được cái tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là một đơn vị cai quản của một vị Phật Bây giờ chúng ta là Thái tử, về sau sẽ nhận lấy ngôi vua thì phải biết được cái toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới chứ. Đó là cái sơn hà của chúng ta, giang sơn gấm vóc của chúng ta, chúng ta phải biết chứ Tâm lượng phải lớn như vậy chứ không phải cái tâm lượng cứ nhỏ nhỏ như cái mảnh vườn ở trong cái vòng đất nhỏ như vậy Làm sao được đây? Tam thiên đại thiên thế giới bao lớn? Chúng ta phải nghĩ coi okay, bao lớn cái việc. Không phải 3.000 đâu mà 1.000 nhân cho 1.000 nhân cho 1.000 là 1.000 lũy thừa 3, tức là 1 tỷ cái đơn vị thế giới 1 tỷ cái đơn vị là 1.000 triệu thế giới quý vị. 1.000 triệu thế giới, một đơn vị thế giới bao lớn? Một đơn vị thế giới không phải cái quả địa cầu chúng ta đâu Một đơn vị thế giới như Ngài Hoàng Điện Tổ nói là một hệ ngân hà, một hệ ngân hà tiếng Anh nó gọi là một cái galaxy. Cái galaxy chúng ta bây giờ hiện có là gọi là cái Milky Way. Trong đó có bao nhiêu thái dương hệ quý vị? Có hàng trăm tỷ cái thái dương hệ. Cho nên chúng ta thấy cái tâm lượng chúng ta phải lớn như vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy nó như vậy đó, thật sự là nó như vậy. Bây giờ chúng ta thấy tâm bây giờ nó nhỏ như vậy làm sao đây? Bởi vậy cho nên phải phát bồ đề tâm, phải thanh tịnh bình đẳng chánh giác, tâm nó quảng đại bao la. Chúng ta không có ích kỷ nhỏ nhoi, rất là nhỏ à. Cái quả đất này như thế nào quý vị à? Cái quả đất này quá nhỏ như hạt một hạt cát trong vũ trụ à. Mà chúng ta không được cái toàn cõi cái địa cầu này nữa, mà có được một chút xíu à. Ở trong đó chúng ta bao nhiêu đồ trân bảo, chúng ta lấy được có vài cục đắm say trong đó, đâu có đáng là gì đâu. Bởi vậy cho nên nó mở rộng tâm lượng ra. Lượng á lớn thì phúc lớn à. Tâm lượng càng bao la, phúc báo càng quảng đại. Bây giờ nó tâm lượng chúng ta bằng cái ly à, dù cho mưa 3 ngày 3 đêm á cũng hứng được cái ly nước à. Nên chúng ta phải mở tâm lượng cái việc mở rộng ra. Đừng có Phật dạy chúng ta bố thí quảng đại, mở rộng tâm hồn ra. Như vậy từ từ cuộc sống chúng ta nó quảng đại bao la. Chúng ta nương theo lời của Đức Phật A Di Đà: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng như vậy quý vị. Bây giờ hiểu được như vậy, khoa học có giúp đỡ chúng ta được cái nhìn. Quý vị thấy một cái hệ ngân hà, một cái galaxy như vậy quý vị. Từ điểm này của galaxy đến cái điểm kia của galaxy, nó đi hết mấy trăm ngàn, 200.000 năm ánh sáng. Một cái dây đồng hồ ánh sáng đi 300.000 cây số một giờ, một giây. Mà phải mất hết 200.000 năm ánh sáng. Quý vị thấy đó là một đơn vị thế giới à. Cho nên chúng ta thấy như thế nào? Thật sự là cái tâm niệm của chúng ta nó còn nhanh hơn ánh sáng nữa quý vị. Ngày ngày chúng ta phát ra tất cả ý niệm á, nó thấu luôn cái thập phương mà không biết. Những cái làn sóng quý vị nó quảng đại đi tới tất cả các nơi. Bởi vậy cho nên á, hãy để ý cái tâm niệm chúng ta quý vị. Ngày này nó khởi ra biết bao nhiêu tâm niệm mà đâu đâu có biết đâu. Thấu tất cả đến thập phương mà. Chúng ta có cái ý tưởng khởi lên là trời người ai cũng biết hết à. Không có giấu được ai đâu à. Nhất là chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi. Chúng ta không giấu được họ đâu. Chúng ta vừa khởi cái ý niệm họ biết rồi. Họ có tha tâm thông mà. Cho nên những cái làn sóng của chúng ta đã phát ra cái gì ai cũng biết hết. Nhanh như vậy. Tức thời. Này, đây là những cái sự thật à. Thật là bất khả tư nghị. Chúng ta không thể nào hiểu biết được bằng cái trí của mình. Dùng cái trí của mình mà xét đoán không bao giờ đạt được. Cho nên là sao? Mình y theo Phật tu hành, y theo Phật hướng dẫn, tự nhiên quảng đại bao la, chúng ta thấm nhập vào cảnh giới, thâm nhập vào cảnh giới, khế hợp vào cảnh giới. Và khi đến Phật A-di-đà tới tiếp dẫn, cái việc đừng có lo. Đừng có lo Ngài ở hướng Tây, Đông Tây Nam Bắc, ở chỗ nào, đi ở đâu, không cần đâu. Phật tới tiếp dẫn chúng ta một cái tay duỗi ra và cái tay co vào, chúng ta đã ở trên đài sen rồi. Và lập tức ở trong ao thất bảo rồi. Đừng có lo 10 vạn ức Phật độ nó xa tích như vậy, không biết đi ra thế nào, không. Đừng có lo. Chúng ta chỉ cần trung thành niệm Phật, Phật tới tiếp dẫn, thì trong đó, trong một sát na, chúng ta đã hóa thân về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi. Nhanh như vậy đó. Ở đây không có phi thuyền nào đưa chúng ta đi cái vận tốc nhanh như vậy đâu quý vị ạ. Phi thuyền của con người chưa ra khỏi Thái Dương Hệ nữa. Đi một cái mấy năm trời, cái đi luôn, không có trở về được. Cho nên ở đây điều này chúng ta thấy Phật Pháp đưa chúng ta một không gian quảng đại bao la, đưa chúng ta một cảnh giới thù thắng. Thật sự là vậy, bất khả tư nghị. Cho nên đó, điều này chúng ta thấy phát bồ đề tâm quảng đại bao la. Làm sao phát bồ đề tâm? Nguyện chân thiết, chân thành nguyện phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Cái tâm đó là cái tâm đại bồ đề đó, chứ không phải phát bồ đề tâm thường, quý vị. Đây là lời của ngài Ngẫu Ích Đại Sư. Cho nên nó từ cái điểm này đọc yếu giải chúng ta mới giác ngộ ra. Đấy, tại sao các bà cụ, ông cụ họ niệm Phật, họ không biết tâm bồ đề là thế nào, vậy mà sao họ vẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc? Đọc rồi chúng ta mới giác ngộ ra, thì ra họ đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đó là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc không phải để hưởng những cái phúc báo, những cái thù thắng trang nghiêm đó đâu, nó là phụ. Cái việc chính về Tây Phương Cực Lạc là gì? Để mà trở thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái ngôi đại học đường, một viện đại học tối tân, hoàn bị, trang đủ tất cả những dụng cụ tối tân nhất, phương tiện tối tân nhất. Một ban ấy dám một ban giáo huấn tài ba nhất, để làm sao cái việc đào tạo ra những vị Phật tương lai. Tất cả đều là bổ sứ Phật, đều là một đời được bổ đi các nơi làm Phật cứu độ chúng sanh. Cho nên nó không phải vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì. Cho nên quý vị quý vị thanh niên có cái thượng căn thượng trí, quý vị có tâm tâm vì chúng sanh, đừng có nghĩ pháp môn này là gì ích kỷ, đừng có cho pháp môn này là bà thụ động, mà đây là cứu cánh năng động nhất. Một ngày chúng ta chưa về được Tây Phương Cực Lạc Quốc là một ngày chúng sanh còn khổ. Cho nên đây là mình đại từ đại bi, buông xả tất cả để mau thành tựu Phật quả, cứu độ chúng sanh. Cho nên ngài khai thị rõ ràng như vậy quý vị. Đọc rồi chúng ta giác ngộ, thì ra những người vãng sanh, những các ngài nguyện nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, trung thành lấy một câu A Di Đà Phật, họ đã có tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Càng nghĩ chúng ta càng thấm thía, càng nghĩ chúng ta mới thấy thật sự là vậy ra. Không có biết tâm đâu là bồ đề tâm, đâu là thâm tâm, đâu là hồi hướng phát nguyện tâm, đâu là những cái tâm không cần biết cái gì. Chỉ đây chúng ta chỉ nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là đã thành tựu bồ đề viên mãn rồi. Cái gì thấy? Tôi thấy đơn giản không? Dễ dàng hơn, rốt ráo hơn, cứu cánh hơn, không có gì một phức tạp hết. Cho nên đây là cái quả viên mãn chánh giác Phật đưa tới cho chúng sanh. Chúng sanh có nhận lấy không? Nhận lấy lập tức cứu cánh viên mãn. Từ đó nhân đó là quả, quả đó đầy đủ nhân. Cho nên chúng ta thấy viên mãn phát bồ đề tâm. Rồi sao nữa quý vị? Thâm tính nhân quả. Đây là phúc báo đại thừa, chứ không phải phúc báo nhân thiên. Không phải phúc báo nhị thừa, mà phúc báo đại thừa quý vị. Đại thừa đó là Bồ Tát Bồ Tát mà không biết, không tin nhân quả Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát nhân họ làm mà còn sợ nữa, nói chi mở. Vậy mà nói nhân quả là gì quý vị? Nhân quả này không phải nhân quả thường Nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhắc nhở lại cho Bồ Tát, hãy tin cái nhân quả này đi, không phải nhân quả bình thường như các ngài hiểu. Cho nên chúng ta thấy đưa lại chúng ta cái nhân. Cái nhân này sao quý vị? Cái nhân này là cái ý nghĩa cứu cánh của tâm. Duy tâm sở hiện, duy tức sở biến. Tất cả đều là do tâm hiện thức biến. Tâm chúng ta có cái nhân gì, nó ra cái cảnh giới đó. Tất cả từ tâm tưởng sanh à. Cái điều này chúng ta phải nhớ lại quý vị à. Phải để ý lại à. Chứ ngày ngày chúng ta tưởng, có nghĩ tưởng trong đó à, chưa làm hành động, chưa biến thành lời nói việc làm, nó đã có nhân rồi à. Nó sẽ trở thành quả đó. Cho nên không thể nào để cho cái tư tưởng chúng ta nó chạy rong được à. Tất cả đều là do tâm tưởng sanh à. Chúng ta cái thân này à, muốn trẻ đẹp cũng là do tâm tưởng nó tạo thành à. Muốn già nua cũng là do tâm tưởng nó tạo thành à. Muốn bệnh hoạn cũng là do tâm tưởng nó tạo thành à. Bây giờ chúng ta muốn nó trang nghiêm đẹp đẽ, muốn nó oai phong nó đỉnh đạt, muốn nó thông minh tài trí, hay muốn nó yếu đuối bệnh hoạn, tất cả do tâm quý vị. Phải hiểu được điều này à. Nhưng mà thấy những người á, nó bận với công việc à. À, công việc làm ăn á, buôn bán, họ quên đi á, mệt nhọc, quên đi già nua. Đến hồi á, đến hồi khi nó người ta về hưu rồi cái sao, liền nghĩ bây giờ mình đã già rồi, đã lớn tuổi rồi, không còn hữu dụng nữa, thì lập tức á, về hưu được 1-2 năm già hẳn đi. Già hơn lúc trước à. Lúc trước mình đâu có nghĩ già. Đâu giờ về hưu rồi cái nghĩ già. Già rồi cái bây giờ nói, ây da, già rồi á, yếu ớt, bệnh hoạn tối ngày. Cứ mỗi sáng ra chúng ta cứ nghĩ bệnh không à. Cái vài tháng sau bệnh thiệt à. Nãy mà nó đau đau một chút cái biểu, thật là đúng cái thân này nó bệnh hoạn như vậy à. Cho nên nó cứ bệnh nó thành nó gì cái vị, bệnh nó kinh niên luôn, thuốc chữa không. Mỗi sáng chúng ta hạ độc nó mà. Mỗi tháng chúng ta cứ nghĩ già, nghĩ bệnh không hả, hàng gì nó thuốc nào mà chữa khỏi. Mỗi ngày chúng ta không nghĩ A Di Đà Phật à, Đức Đại Y Vương à, không nghĩ đến Đức Phật A Di Đà Vô Lượng Quang Minh à, à, Vô Lượng Trang Nghiêm, không nghĩ như vậy. Mà ngày ngày chúng ta cứ nghĩ già, nghĩ bệnh, nghĩ khổ, đủ thứ trong đó. Cho nên nó biến thành à, cái pháp môn này nó vi diệu quý vị à. Chúng ta không có qua những cái qua những cái phương pháp tu hành nó khổ hạnh, mà chúng ta tu sao vậy? Tu càng ngày càng trang nghiêm à, càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng khỏe mạnh à. Vì sao quý vị? Tất cả đều là do tâm tưởng sanh à. Chúng ta không có tu theo tứ đế quý vị. Quán à, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, quán những cái đó, quán thay ma, quán bộ xương, tất cả cái đó à, nó chuyển lại cái tâm, cái thân của chúng ta cũng gì quý vị, cũng trong đó nó cũng khô gầy trong đó. Bây giờ chúng ta đi đường trung đạo, chúng ta quán Phật à, chúng ta niệm Phật, chúng ta tưởng Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tại đương lai nhất định thấy Phật à. Cho nên cái lý này chúng ta phải tin tưởng. Phật đem cái quả báo, đem cái cảnh giới đến làm cái nhân cho chúng ta tu hành. Từ nay đó nó phá đi tất cả những phương tiện, ai tin được vượt thắng, ai không tin được thì từ từ mà tu. Bởi vậy cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy đừng có lo nghĩ nữa, đừng có lo buồn nữa, đừng có phiền não nữa, mà chúng ta hãy sửa lại tâm tưởng, chúng ta sửa lại cách nào hay nhất? Niệm Phật à, là chí thiện chí mỹ. Niệm Phật á, thuần tịnh thuần thiện trong đó. Chúng ta thấy đức tướng trang nghiêm, ngày 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 mỉm cười với chúng ta, làm chúng ta riết rồi gương mặt chúng ta nó thành nó hoan hỷ à. Ngày ngày chúng ta cứ nghĩ đến nó vô lượng quang, riết rồi khuôn mặt chúng ta nó sao nó phóng quang mà. Tất cả đều là do tâm tưởng sanh mà. Chúng ta khi mà tưởng đó à, nó ức Phật, niệm Phật, nó thành tựu rồi sao quý vị? Thấy được Phật à, thấy được Phật thì thấy được y báo của Phật à. Chúng ta thấy có chánh báo thì phải có y báo hả? Đúng nào? Đâu có thể nào chánh báo không đâu quý vị. Chúng ta thấy trên cái bản y chánh trang nghiêm mà. Y báo và chánh báo trang nghiêm mà. Khi thấy được Phật rồi, chúng ta sẽ thấy được Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta sẽ thấy được cái đài sen của Ngài. Chúng ta sẽ thấy được quang minh của Ngài. Thấy được cái hoàn cảnh môi trường của Ngài. Cho nên đừng có lo. Chúng ta chỉ ức Phật, niệm Phật đi. Tâm luôn luôn nghĩ Phật, chuyển biến tất cả những già nua, những bệnh hoạn, những ốm đau, những cái gì quý vị, những cái bệnh ở trong tâm thần đều bị đẩy lùi hết. Chúng ta có tin hay không ạ? Những người bị ma nhập, những người bị nhập gì đó, những cái đó chỉ còn cái phương pháp niệm Phật nữa thôi. Người ta có chịu kiên trì mà làm hay không? Nếu mà kiên trì làm được á, thì trong đó sẽ chữa khỏi cái gì ạ? Phiền vô cùng à. Những người bị nhập nó phiền vô cùng quý vị à. Ở trong đó tu á, cứ ham mà đi tu những cái kỳ lạ, đến hồi nó nhập vào làm khổ gia đình à. Cứ tối nó mới hành quý vị. Từ 8 giờ tối nó mới hành, nó hành đến 3 giờ sáng nó mới buông ra. Ở nhà phải theo à. Ăn uống phá phách trong đó rồi. Hết ăn uống rồi đi nhà sau đó rồi ra nói bậy nói bạ đủ thứ ngày đêm trong đó có phải thế. Cứ đêm tới nó làm à, đâu thanh niên đó hả, tu bậy tu bạ trong đó rồi nó nhập vô một cái rồi khổ gia đình. Thân thì lực lượng lớn, trong đó ở nhà mà yếu cũng chịu thua luôn, nó bự con quá mà. Cho nên cái việc này á, thật sự tôi đã thấy kinh nghiệm rất nhiều. Mình cho nên cứ trung thành niệm Phật cái gì. Trung thành niệm Phật à, tâm á, thân tâm chúng ta phát quang, những cái tà ma quỷ quái không có thể tới gần được. Tốt rồi à. Để nhập vô á, phiền lắm à. Phải chữa trị vài tháng trời, ngày đêm trong đó. Có làm cách nào cũng cạo đầu nó cũng tìm vô được à, cạo đầu giả làm ông thầy á, nó cũng vô được rồi á. Rồi á, niệm phật rồi nó còn nói lý, nói ta là Bồ Tát thì hiện xuống đây. Cho nên chúng ta thấy thật sự là khổ. Bởi vậy cho nên ráng cố gắng, chúng ta ở đây ráng tu sao tâm thanh tịnh, đừng có khởi những ý tưởng. Chúng ta cái chuyên niệm Phật. Niệm Phật như vậy, cảnh giới gì nó khởi ra, đừng có chạy theo nó. Chứ cứ A-di-đà-phật, Phật tới là cũng tốt, Phật không tới cũng tốt. Cảnh giới gì tới chúng ta đừng ham đắm trong đó. Đến khi nào Phật A-di-đà tới, Ngài hứa khải chúng ta. Ngài hứa chúng ta, 3 tháng nữa, 2 tháng nữa, tuần nữa ta tới rước, tốt rồi. Vậy là an toàn nhất. Thế nào? Chứ đừng có thấy người ta tu sao mà người ta có Phật hiện ra, người ta có cảnh giới tốt mà người ta không thấy gì. Không cần đâu. Tu gì cái việc tu thanh tịnh tâm. Khi cái tâm thanh tịnh thì cảnh gì nó hiện cũng được hết. Không có vướng một cái cảnh giới nào các bạn. Tâm chúng ta thanh tịnh cái việc như cái gương vậy đó. Cho nên cảnh Phật hiện ra một cái rõ ràng. Khi cái duyên thành thục rồi á, Phật hiện ra, y báo của Ngài hiện ra, quang minh hiện ra, hương thơm hiện ra, rõ ràng. Đừng có lo, chúng ta chỉ cố làm sao á, tu đi thôi. Lễ Phật và lễ bái cho vọng tưởng phiền não nó tuôn bớt. Và tin tưởng niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Quả gì quý vị? Quả cứu cánh viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, Phật cho chúng ta cái nhân này đó quý vị. Chúng ta có chịu trồng không? Đâu có khó gì đâu. Cứ gieo nó xuống à. Ngày ngày cứ gieo nó xuống quý vị. Tưới nước cho nó. Cứ A-di-đà-phật, tưới tắm cho nó. Nó lên lúc nào không hay à. Chúng ta đừng có quán. Ở giờ cái cảnh giới quán phải quán ao báo, quán hoa sen, quán đài sen của Phật, không cần đâu. Khi nó lên rồi, nó tự nhiên nó lên à. Tự nhiên nó hiện ra, khỏi lo đâu. cảnh Phật thì vi tế, tâm chúng sanh thì thô tháo à, chúng ta quán quán hồi đi lạc luôn à. Bây giờ chúng ta cứ A-di-đà-phật à, tưới đem cái duyên nó tới cho nó, tự nhiên nó chuyển hóa cái gì à? Nó chuyển hóa, nó chuyển biến trong đó, biến lên đến khi đủ thời cơ, đến khi đủ duyên rồi, rồi nó thành hoa, nó khai hoa, nó kết quả. Khai hoa kết quả thì chúng mình thấy rõ ràng như là như vậy, cái nhân như vậy, cái quả nó phải như vậy, không chạy đi đâu được à. Rõ ràng viên mãn quý vị, tức nhân tức quả, nhân đó là quả đó, quả đó đầy đủ nhân trong đó. Phật dùng cái phương tiện thù thắng này để tâm chúng ta ức Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật à. Chúng ta thấy hiện tại là gì quý vị? Ngay đời này à, ngay đời này sẽ thấy Phật à, ngay đời này à, Phật sẽ tới tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc à. Bây giờ chúng ta có chịu à, chịu gieo cái nhân nó xuống không, chịu tưới nó không, chịu cho nó sanh trưởng lên không, để chúng ta chịu khó cắt đi à, phủ đi những cái gai gốc à, cỏ dại à, những cái đó dại đó, cho chúng ta sám hối để mà dẹp trừ nó đi, dẹp trừ nó đi rồi xong là phủ nó lại, lấy câu A Di Đà phủ nó lại, câu A Di Đà Phật tưới tắm cái nhân A Di Đà Phật vào, đủ duyên rồi nó đã thành cây rồi vậy, nó thành quả. Đời này sẽ khai hoa cái gì, quả báo ở đâu? Quả báo là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc bất thối thành Phật. Đời này có hoa là, cho nên đến hồi nó tu thôi thì vài năm sau người ta chuyển biến à, âm thầm trong đó đâu có lo lắng gì đâu. Đây là cái nhân, chúng ta thấy tam phúc này là những cái nhân để cho chúng ta thành viên mãn. Từ cái nhân nhân thiên, cái nhân giải thoát của nhị thừa, và cái nhân cứu cánh viên mãn đại thừa, đưa chúng ta, đây là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật mười phương ba đời. Bất luận là tu ở pháp môn nào cũng phải đầy đủ cái những cái nhân tố này. Đây là nó cái nhân quý vị, thành quả. Bây giờ làm sao? Rồi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm xong rồi chúng ta thâm tính nhân quả. À, nhắc nhở chúng ta hãy tin cái nhân này đi, cái nhân thù thắng này vô cùng quý giá, hãy tin tưởng, hãy tưới tắm nó, hãy tưới nó, hãy lo cho nó, hãy làm cho nó nuôi dưỡng nó quý vị, nuôi dưỡng nó hàng ngày cho nó mau lên. Nuôi dưỡng nó bằng cái gì? Bằng Phật pháp, bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, bằng cái công nó, bằng cái tâm á tu trì của chúng ta, chúng ta nuôi dưỡng nó. Và cuối cùng là cái phần kế là gì? Đọc tụng đại thừa. Đọc tụng đại thừa thì chúng ta y vào trong cái ngũ kinh tịnh độ đủ rồi à. Trong cái ngũ kinh tịnh độ đó chúng ta đừng có đi ra ngoài cái những kinh điển khác. Bao nhiêu đó hồi sáng này chúng ta đã giảng rồi, đầy đủ lắm rồi, viên mãn lắm rồi. Nếu mà ai lỡ đã trì những cái bộ kinh khác thì chúng ta coi lại à, coi lại chúng ta có năng lực hay không. Không có chúng ta rút ngắn lại. Ví dụ như bộ Pháp Hoa như vậy, coi chúng ta lấy cái phẩm nào à, nguyên á, toàn bộ không có dễ đâu à. Lăng Nghiêm mà khó quý vị. Một vị hòa thượng dạy cho đệ tử Lăng Nghiêm, điều kiện là như thế nào mới dạy Lăng Nghiêm? Thứ nhất phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, thứ nhì phải học thuộc chú giải của Lăng Nghiêm à, mới cho học quý vị à. Còn đây cái chú á, à, cái gì à? Ngũ hội chú chúng ta còn chưa thuộc nữa, làm sao chúng ta học? Không những là thuộc kinh điển, cái bộ kinh lớn như vậy cái việc thuộc, mà chú giải của kinh đó phải thuộc luôn à. Lúc đó mới dạy cho Lăng Nghiêm à. Chúng ta có đủ năng lực không? Làm gì mà đủ à. Muốn học như vậy à, thì phải từ 6-7 tuổi mới bắt đầu học. Lúc đó ký ức nó vẫn còn nhớ mới vô được à. Còn bây giờ chúng ta lớn rồi, học một câu không thuộc à. Cho nên là thôi, chúng ta một câu A Di Đà Phật dễ thuộc hơn. Nói có thể điều kiện của Ngài đặt ra không phải dễ à. Như vậy mới thành tựu được cái việc. Cho nên đó, nếu mà chúng ta không có thiện căn đó à, không có đủ cái phúc phần đó thì sao vậy? Thôi á, ngoan ngoãn ở trong ngũ kinh tịnh độ đi, thì mới có cơ hội thành công à. Rồi còn ở trong Pháp Hoa cái vị à, tiêu chuẩn à, tiêu chuẩn lúc xưa, tiêu chuẩn lúc xưa à, Ngài à, Pháp đạt bao nhiêu quý vị? 3.000 biến, 3.000 biến Pháp Hoa thì mới có cơ may à, khai ngộ. Gặp Lục Tổ chỉ một cái mới khai ngộ, chứ không có 3.000 biến á, Lục Tổ dù có gõ cách mấy á, cũng không có khai ngộ đâu. Quý vị thấy không? Đúng nè à, tại sao á, lễ mà không sát đất à, bị Tổ thấy được à, con á, đã trì tụng á, Pháp Hoa được 3.000 biến à, 3.000 biến mà không ngộ cũng như không. Nên nó đọc lên á, cho nên đâu Pháp Hoa nói gì, đọc cho ta nghe coi. Đọc đến phẩm thứ hai á, thôi được à, thấy được lời Tổ rồi, thấy được lời Phật rồi, từ đó mới khai thị ra một câu à, à Pháp đạt mới ngộ trong đó cái gì. Còn chúng ta chưa có đủ 3.000 bộ, 3.000 biến nha, khó mà giặc khai ngộ lắm à. Đó là căn cơ người xưa. Bây giờ chúng ta phải ít nha, phải 5.000 biến à, lúc đó mới có mới nói chuyện được. Còn cái việc cứ một năm á, được 1 bộ, năm được 2 bộ, hay là trong đó 1 tháng được 1 bộ, cái gì đấy, 1 tháng 1 bộ, 1 năm á, 12 tháng có 12 bộ, 10 năm có 120 bộ, 100 năm có 1.200 bộ à, chưa đủ tiêu chuẩn à. Các vị thấy đúng không nè? Bây giờ làm sao à? Không đủ tiêu chuẩn đó làm sao mà được? Tiêu chuẩn ngày xưa như vậy làm sao chúng ta thành công đây? Bởi vậy cho nên ngũ kinh tịnh độ nó dễ hơn các vị. À, ngũ kinh á, cái 5 bộ kinh á, góp lại chỉ cần cũng bằng nhiêu đây thôi. Chúng ta lựa ra 1 bộ đủ rồi chứ không phải cần 5 cái. Vô Lượng Thọ, ở kinh A-di-đà, tốt rồi. Nó là phổ thông nhất. 1 bộ nó mà đi vào, đọc tụng Đại Thừa, chúng ta từ trong ngũ kinh tịnh độ lấy 1 bộ ra, luôn ngày thọ trì đọc tụng ở trong đó mới thành công. 5 năm, 10 năm chúng ta phải là hóa thân của vị Phật đó, của vị Bồ Tát đó thì mới là thành công. Nhưng cái tiêu chuẩn nó như vậy đó à. Còn bây giờ chúng ta đọc riết cái lời, cái người chữ cũng không hiểu, văn tự cũng không hiểu nữa, làm sao đây? Học cái đọc cuối cùng chúng ta không biết cái gì hết. Cho nên giới định huệ không có, không có tương ứng với kinh điển, chưa có đủ năng lực. Mấy chưa đủ năng lực thì chúng ta coi lại coi mình nó đúng tiêu chuẩn không, đủ tiêu chuẩn không. Đủ tiêu chuẩn thì giữ lấy, không đủ tiêu chuẩn thì thôi hạ xuống đi, làm sao cho nó thành công mà. Đúng rồi nè, chứ không có tu hoài 10 năm sau đó, cũng thấy cũng như vậy à. Sao đây? Cho nên nó đây đọc tụng Đại Thừa không phải là tất cả kinh điển nha. Như có người ở cái kinh Hoa Nghiêm nó lớn hơn, nó dày hơn quý vị. Giờ không đọc nữa, mỗi năm á lật ra một lần rồi xong. Vì đọc tụng nó cũng dài quá à, đọc tụng không hết. Bây giờ mỗi năm cúng Phật dở từng trang trang một dở ra. Ngồi vài tiếng đồng hồ dở ra cho Phật ha. Rồi xong. Rồi là cất lại ở trong kệ sách. Quý vị thấy như vậy làm sao mà. Bởi vậy cho nên có người đã làm cái chuyện đó rồi đã. Bây giờ cho nên chúng ta phải biết kinh điển pháp bảo, mục tiêu của ở nó chỗ nào, cứu cánh ở chỗ nào, chúng ta phải làm à. Giáo lý hạnh quả phải thực hiện được cái quả báo đó, chứng vào cái quả vị đó, chứ không phải đọc cái chơi đâu. Rồi đó sao khuyên tấn hành giả, 10 cái điều trên đó đã đạt được cái lợi ích rồi thì sao? Độ tha, khuyên những người khác hãy đi vào những cái nhân này, từ phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa đến phúc báo tam thừa đại thừa. Khuyên chúng ta có được cái gì quý vị? Được kết quả rồi, được lợi ích rồi. Và sao? Người ta thấy được cái vậy đó, chúng ta khuyên họ khuyên tấn hành giả. Làm được 10 điều kia làm được rồi thì chúng ta mới có thể khuyên hành giả. Còn làm chưa được ai mà tin. Chúng ta trước phải làm, rồi sau đấy mới chỉ. Diễn, biểu diễn rồi mới là thuyết à. Chứ không có bao giờ Phật nói thuyết rồi diễn. Ngài nói diễn, thuyết. Phải làm quý vị, tự mình làm thì mới thành công. Đó là tam phúc. Tam phúc này á là chánh nhân tịnh nghiệp. Chúng ta tu đây không phải tu thiện nghiệp, mà chúng ta tu tịnh nghiệp à. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, mong muốn ra khỏi thập pháp giới, tịnh nghiệp mới thành công. Còn thiện nghiệp thì quý vị có phúc báo hồng phúc tề thiên cái hồng phúc, phúc báo chúng ta lớn như là cõi trời vậy đó. Nhưng mà sao quý vị? Hồng là hồng trần, trần là trần ai, ai oán, u bi, khổ não. Chữ hồng ở trên nó đẹp, nhưng mà mấy chữ sau nó xấu lắm quý vị. Thôi bây giờ chúng ta đừng có ham cái hồng phúc đâu. Chúng ta hãy sống thanh phúc đi. Thanh phúc tốt hơn quý vị. Hồng phúc trong đó, đắm say trong đó. Đâu có ai mà biết cái lối mà trở về quý vị. Mà đó là cái nhân để tạo nghiệp. Người càng giàu có, giàu sang, phú quý, tạo nghiệp càng lớn quý vị. Có đủ khả năng để tạo nghiệp. Những người nghèo người ta không có năng lực tạo nghiệp. Những người giàu có năng lực tạo nghiệp. Mỗi ngày phải ăn một con gà, một năm 365 chúng sanh, 10 năm hết 3.600 con, 100 năm chúng ta có 3.600.000 con. Đến hồi gần tới giờ cái là nó súng lại, nó mổ chết luôn thôi. Cái phúc báo đó chúng ta lấy thanh phúc tốt hơn cái vị. Còn bây giờ người ta không những ăn mà còn phá trong đó nữa. Bao nhiêu phúc báo mình phá hoại trong đó, đốt trong đó, phá hủy rồi tạo biết bao nhiêu nghiệp trong đó. Cho nên đắm say trong đó đến hồi cuối cùng phúc báo hết hay sao? Tai nạn tới, tai họa tới. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi mà cái quả báo nó tới rồi thì hết gỡ. Nó thành cái rừng rậm rồi, ra không được nữa quý vị. Kẹt trong đó, kẹt trong đó đến vô lượng kiếp. Luân chuyển trong đó, không có giác ngộ được, không có sám hối được, không có quay đầu lại được. Khổ trong đó, luôn luôn trách người, luôn luôn than trời. Tại sao đầy đọa con như vậy? Luôn luôn á, luôn luôn nói cái lỗi của người chứ không phải nghĩ cho mình. Thôi bây giờ chúng ta còn gì? Còn năng lực còn sáng suốt còn cơ hội, ráng sám hối đi, ráng lễ Phật đi còn kịp Còn đến hồi mà quả báo tới rồi cái việc khó lắm, khó mà quay đầu lắm. Cho nên bây giờ còn quay đầu lại, ráng mà quay đầu đi. Lễ một chút nó đau đầu gối không sao đâu. Nó đau chừng nửa tháng, một tuần, hai tuần quý vị. Nó chai rồi nó phồng, rồi chúng ta bóc rồi nó chai nó phồng chúng ta bóc ba lần cái nó hết dám chai luôn. Nói thiệt nó không có dám chai nữa. Không tin quý vị làm thử coi, một tháng trời cứ lễ như vậy coi, không có hề gì cả. Bởi vậy cho nên ráng cố gắng. Chúng ráng cố gắng trong đó, lễ sám, ngày ngày cố gắng lễ sám hối trong đó. Sám hối trong đó một tiếng đồng hồ là tốt. Nếu quý vị có thể lễ nhanh hơn một chút thì càng tốt. Ở đây chúng ta chưa có lễ nhanh, mà lễ nhanh vô nó hay hơn nữa quý vị. Nó thích thú hơn nữa. Còn lễ chậm thì chúng ta thấy nó nản. Lễ nhanh vô thấy quý vị toát mồ hôi ra thật là... Tôi nói thiệt mà, không có phải dụ đâu, kỳ này không có dụ. Để làm trong đó chúng ta 10 phút đầu ngán, chứ qua mà cái thời gian sau lễ nhanh trong đó nó toát mồ hôi ra và rất là dễ chịu. Những người khỏe nên làm như vậy rất là tốt. Bởi vậy cho nên phương pháp sám hối là phương pháp thù thắng nhất cả. Ở trong đó chúng ta nhất định phải sám hối nó, đừng có nói tôi là người tốt, tôi là người thiện, chưa bao giờ hại ai, chưa bao giờ mở kết thù kết oán với ai, sống một cuộc đời rất là tốt đẹp, gia đình xã hội rất là tốt. Nhưng mà chúng ta đã là con người rồi là lỗi rồi à. Con người có gì quý vị? Có vô minh hoặc à. Con người có gì quý vị? Có trần sa hoặc à. Con người có gì quý vị? Có kiến tư hoặc à, đầy đủ hết à. Nói không có lỗi chỗ nào. Thôi sám hết thì 108 thôi. Những cái vọng tưởng, những cái điên đảo, những cái tất cả đối đãi đều là lỗi, chúng ta sám lại 108 đó quý vị, lễ hết lại để trở lại cái tự tánh giác của chúng ta viên mãn tròn đầy. Cho nên từ sơ phát tâm đến cứu cánh thành Phật chỉ là sám hối mà thôi. Sai lầm phải sửa lại à. Bây giờ giác ngộ rồi á thì quay đầu lại sửa lại cho nó chánh lại. Từ ở phàm phu chúng ta sửa thành người tốt, người thiện. Từ người thiện chúng ta tiểu thành người hiền. Từ người hiền chúng ta sửa thành thánh nhân. Từ thánh nhân chúng ta sửa thành Phật quý vị. Phải sám hối à. Cho nên ráng cố gắng, đừng có lo. Đẳng giác Bồ Tát ngày còn phải tha 8 thời sám hối à. Chúng ta làm gì mà hơn đẳng giác Bồ Tát quý vị. Cho nên kệ, cứ làm đi, không phải 3 tháng 6 tháng. Cứ làm nó thành cái thời khóa mỗi sáng, tốt vô cùng. Mỗi sáng chúng ta nên như vậy à. Thì trong quý vị sẽ thấy bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu những cái yếu đuối ho hèn nó lùi bước à. Thân thể chúng ta mạnh hơn, khỏe hơn, khỏi cái cúm rúm co ro với áo này áo nọ đủ thứ phiền vô cùng. Coi cái thân nó bình hoạn làm sao đó. Bây giờ chúng ta lễ, chịu khó lễ như vậy, tự nhiên con người chúng ta thấy khỏe mạnh ra. Thật sự là vậy à. Bảo đảm quý vị, đó là những người đó, nó đã làm mà kết quả thấy rõ ràng à. Tận mắt thấy à. Cho nên bây giờ cứ nói con nó vẫn giữ à. Sáng 200, chiều 200 à. Bây giờ chúng ta sao? Sáng á, bây giờ chúng ta 3 lần, chiều 2 lần, một lần 108 tốt nè, đúng nè. Còn người trẻ chúng ta có thể tăng lên à. Cái này người lớn lớn chúng ta vậy, đừng có lo quý vị, không có sao đâu. Cứ giữ kiên nhẫn trong đó, cứ uống một ly nước trước khi chúng ta lễ xong rồi toát mồ hôi ra, tất cả bệnh tiêu hết. Chúng ta có năng lực sảng khoái, vui vẻ, hoan hỷ, niệm Phật đắc lực à. Giải quyết đời này cho xong quý vị. Còn nếu mà không có đủ á, không có đủ năng lực đó, không có đủ sức khỏe đó, trong đó niệm Phật nó cứ oải oải thì khó. Thôi bây giờ chúng ta ráng cố gắng làm sao á, làm cho xong đi. Một đời này làm cho xong, ráng cố gắng tinh tấn. Tinh tấn trong đó, nếu một mình đó mà yếu đó, chúng ta kết lại với bạn bè với nhau, với bạn đạo với nhau để mà khích tấn với nhau. Chúng ta nâng đỡ giống nhau, thúc đẩy lẫn nhau để làm sao không có thối chuyển. Chứ không có nó thối chuyển, nó dụ chúng ta hay lắm quý vị. Cái tâm chúng ta nó thọ thẻ. Hôm nay trời, hôm nay nó trời nó lạnh. Ôi mình ráng kệ, nghỉ chút đi mà. Cho nên chúng ta nói được rồi, nghỉ chút đi. Mai chúng ta có gì làm bù, không sao. Cái mai làm sao, hôm nay bận lắm á, thôi mình phải dưỡng sức đi để làm chuyện khác. Được rồi, dưỡng sức. Cho nên ba hôm sau nó dụ chúng ta hết, bỏ luôn à. Bởi vì nó dụ chúng ta dễ sợ lắm quý vị. Cho nên ráng cố gắng mà đừng có để nó dụ. Nó dụ chúng ta một lần á, lần sau nó cứ dụ vậy. Bởi vì cho nên đừng, chúng ta phải tinh tấn trong đó, giữ vững á, cái chương trình á. Đừng có bao giờ quay, đừng có bây giờ mà bị nó đánh lừa. Như vậy nó mới thành công à. Nếu không Nếu không á, nếu không á thì á, ở trong đó cái vị á, thối chuyển lúc nào không hay. Cho nên á, cái điều này á, nhắc nhở chúng ta đây á, rồi á, có hai ngày đây quý vị à, rồi á, không biết bao giờ trở lại à, cho nên trong đó quý vị á, ráng cố gắng. Thật sự khó chứ không phải dễ hả? Ở đây á, cái tiêu chuẩn á, là phải mỗi ngày lên đây ngồi trên đây chỉ xuống coi coi có làm hay không, nhắc nhở khuyên bảo nhắn nhủ rồi đánh xuống đập xuống, lúc đó mới chế ngự được. Còn bây giờ tới được có hai ngày cái vị tinh tiến như vậy, được tuần sau đi như sao, nên ráng cố gắng giữ nó, nghe lại để không có nói chuyện mình phải, chúng ta phải khẳng định với mình nhất định đạt được cho được, nhất định nó phải làm cho tới, làm cho xong. Bởi vậy cho nên chúng ta có cái hoàn cảnh thế nào, phương tiện thế nào, ráng mà hỗ trợ, ráng mà lợi dụng những cái phương, cái hoàn cảnh đó để mà tu hành, để vượt tiến lên thì mới được được. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta sao quý vị, hãy viết cái chữ tử trên trán á. Ở trong cái phòng của ngài á, ngài viết một cái chữ tử lớn thiệt lớn ở sau lưng, ở trước cái bàn thờ. Luôn luôn nhớ ngày mai ta đi rồi, bây giờ không có thể nào mà giải đãi được, bây giờ ngày hôm nay không có thể nào mà lười biếng được. Nó mà có thỏ thẻ trong tay mình thôi đừng có hỏng đâu, ta phải dạy công phu rồi. Ngày mai không còn kịp rồi, có như vậy mới thành công quý vị. Ráng cố gắng, chúng ta có phát cái tâm dũng mãnh như vậy, cảm ứng chư Phật tới, cái duyên nó thành tựu, chúng ta kết lại cùng nhau tu hành tốt đẹp, nhất định vãng sanh nha. Cho nên nó ráng cố gắng. Phật á, trong Phật môn không xả nhất nhân, không bỏ một người à, có cầu ức ứng chí thành cảm thông quý vị. Mình nó mong muốn ra khỏi luân hồi, mình nó cảm, mình nó muốn cuộc sanh về Tây Phương Cực Lạc, nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương, nhất định á, Phật sẽ tới an bài cho chúng ta. Có hoàn cảnh, có môi trường, có phương tiện, có thiện tri thức, có bạn đồng tu, có phương pháp chỉ dẫn để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu là sao quý vị? Chúng ta phát tâm thiệt hay là giả? Nếu mà thiệt các ngài thấy hiểu được không có giấu đâu. Đừng có phát tâm giả quý vị. Người ta có, các ngài có tha cái tâm thông mà. Cho nên tâm chúng ta có chân thành không ạ? Chí thành cảm thông, đó là lời của Lý Bỉnh Nam mà, bốn chữ đó quý vị. Trọn đời của ngài chỉ nói cho bốn chữ chí thành cảm thông mà. Cho nên chúng ta hãy dùng cái tâm đó quý vị, chân thành chí kính trong đó, trung trung lão lão thật thật trong đó, sẽ cảm ứng được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Chúng ta phải tin vào năng lực của Phật, chúng ta phải tin vào trí tuệ của Phật, chúng ta phải tin vào thần lực của Phật hiển hiện vô cùng. Không có phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta cảm mà ngài không ứng đâu, không có vấn đề đó quý vị. Chúng ta ra một cái hang động, chúng ta hú lên một tiếng lập tức hồi âm trở lại, không khi nào mà chúng ta hú mà không có cái âm thanh hồi lại đâu. Mà chúng ta sao hú sai, không đúng. Âm thanh nó đẹp, nó hay hay là dở là do chúng ta phát cái âm ra hay hay dở thôi. Cái động đó nó vô tâm mà, Phật vô tâm quý vị. Chúng ta có cảm, nhất định ngày ứng lại vô cùng. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta thời giờ không có bao nhiêu, nhưng mà cũng là đem một cái duyên tốt, một cái duyên thù thắng đến để mà khai phát khởi cái căn lành đã có sẵn của tất cả mọi người trong đây rồi. Nếu mà không có căn lành, không có phúc báo, không có thành tựu đâu. Phật ở đây nếu mà ngài làm được cái vị, ngài tới đây thuyết pháp và ngài làm không được, duyên chúng sanh không thành tục. Cho nên chúng ta có được hai ngày hôm nay, là do duyên ở đó trong bao nhiêu kiếp. Cái duyên nó thành thục, cái nhân duyên thành thục, chúng ta mới có cái quả báo ngày hôm nay. Thì nương theo cái duyên này, nương theo cái quả báo này, chúng ta hãy vượt lên luôn, đừng có để nó thụt xuống trở lại nữa. Ngay cho ngay đây chúng ta phát tâm ngay đây, như vậy phát tâm làm lại, chúng ta thấy được con đường mình, mục tiêu của mình, phương hướng của mình, ngay ở đây làm lại. Từ cái điểm này chúng ta đi, những cái gì chúng ta tu lúc trước nó đã là công đức, là phúc báo, nó đã là nuôi dưỡng cho cái bồ đề tâm chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chọn được một con đường, chọn được một mục tiêu, chọn được một phương hướng, chúng ta từ đây vượt thẳng lên. Bao nhiêu cái việc 3 năm 5 năm thành công mà, khỏi phải dây dứt, khỏi phải lang thang, khỏi phải ở đây giải quyết cho xong. Người bất cứ người nào đều có thể thành công, bất cứ người nào đều có thể có được cái công phu thành phiến. Nếu mà người nào bận với công việc làm ăn hàng ngày, chúng ta dùng thập niệm pháp, mỗi ngày 9 lần chia đều ra, dùng cái thời gian cố định, giờ ăn cơm 3 lần, sáng và tối 2 lần nữa là 5 lần, trước khi làm việc, sau khi làm việc ban sáng 2 lần nữa, trước khi làm việc ban chiều và sau khi làm việc ban chiều 2 lần nữa là 9 lần. Cứ mỗi 2 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng chúng ta nhắc chúng ta, đây không phải là nhà chúng ta. Nhà chúng ta là gì? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chí tâm tín nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Mỗi 2 tiếng chúng ta lại quay về với Tây Phương Cực Lạc. Mỗi 2 tiếng chúng ta lại chí thành, chí kính, niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật. Thành công mà. Tâm chúng ta không phải ở đây quý vị ạ. Tuy rằng nó phương tiện, tuy rằng cái hoàn cảnh ở đây làm việc, nhưng mà sao? Tâm nó đã ở Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi. Như vậy mới vãng sanh được. Rồi đến khi cuối tuần, khi có thời gian, khi có những cái thời rảnh rỗi, thì chúng ta sẽ về, chúng ta trở về với Phật. Chúng ta trở về với cái bàn thờ của mình, với cái niệm Phật đường nho nhỏ của mình, với cùng đại chúng ở trong đạo tràng. Chúng ta trở về với Phật. Không có vacation, ngừng lại đi. Đi những cái thắng cảnh khác thôi, ngừng lại đi. Đâu có bằng Tây Phương Cực Lạc quý vị. Đi đó chi cho nó mất cỡ công phu. Chúng ta ở đây cảnh giới Tây Phương hiện ra rồi, ở những cái thắng cảnh ở thế gian này đâu có gì đâu hay quý vị. Đi mệt người trong đó, sanh bệnh trong đó, đâu có gì là hay đâu. Cho nên nó đã vững tin rồi, sao quý vị, đoạn hết những cái vui chơi đó. Và ngày giờ còn lại chúng ta là về lại với Phật. Quý vị thấy rõ ràng người ta chân tín, người ta thuyết nguyện, người ta làm được cái điều đó. Còn chúng ta thấy biểu thôi, bây giờ tu 10 thập niệm pháp dễ dàng cứ vậy, vẫn còn thời gian trống, vẫn còn holiday, vẫn còn ngày nghỉ, chúng ta đi để xả hơi, đi để cho hưởng, nghĩa là vẫn chưa tin, nghĩa là giả cái vị chứ không phải thật. Cho nên người nào thật sự trong đó, người ta quý cái thời gian, tuy rằng bận biểu với công việc, người ta không thể tu, nhưng mà luôn luôn nghĩ về Tây Phương. Và khi có đủ cơ hội, có đủ thời gian, họ đâu có ở ngoài cái đời thế gian này, quý vị, quay trở về với Phật. Mình với Phật là một. Con hôm nay được 2 ngày nghỉ, con ở đây sẽ ở đây với Từ Tôn. Quý vị thấy tình cảm thắng thích như vậy, tình cảm với mình chúng ta thấy đem một bức tượng đẹp trong đó, trang nghiêm trong đó, những hình ảnh Phật trang nghiêm chúng ta treo ở chung quanh cái niệm Phật đường nho nhỏ của mình. Chúng ta tạo một cái khung cảnh ấm cúng, tạo một cái hoàn cảnh thấm thiết thân thiện, tạo một cái khung cảnh chúng ta đó, mình với Phật trong đó đầy đủ từ bi trí tuệ. Làm sao mà còn làm sao mà chúng ta không có ham trở về cái ngôi thánh điện, cái ngôi cái nhà, cái bàn thờ của chúng ta được. cho nên tạo thành một cái khung cảnh đó cái vị ham tu trong đó. Mình không còn giải đãi nữa, mà sao mở cái tâm, mở rộng tâm. Tâm con là Phật thấy rõ rồi, con phơi bày cả tâm con cho Ngài thấy. Như vậy mới thành công mà quý vị ạ. Còn chúng ta đến với Phật nên sao thấy nó lạnh nhạt quá. Cứ một tuần xem ra thấy bụi thì bóng đóng, trong đó thấy lâu lâu mới đi vái Ngài ở vài lễ, rồi xong hấp ta hấp tấp ra. Chúng ta thấy tình cảm lạnh nhạt như vậy do chúng ta chứ không phải Ngài. Bây giờ chúng ta tạo cái khung cảnh đó, ham tu trong đó, thấm thiết trong đó, chúng ta thấy đâu có gì đâu quý vị. Để cho nó làm cho nó gọn gàng, nó ngăn nắp, nó trang nghiêm, nó ấm cúng trong đó, ham tu trong đó, ngồi niệm Phật trong đó, ta thấy ai có đi đâu đi thật sự là như vậy đó. Tình cảm như vậy ta thấy làm sao mà được. Nếu mà có những khi thời gian những cái gì lo buồn, những cái gì khó chướng ngại, chúng ta đây tâm con bây giờ này, bây Ngài giải quyết giùm con đi. Ngài sẽ phóng quang tới và cho chúng ta câu trả lời bảo đảm như vậy quý vị. Tâm chúng ta chứ không có cần gì, cứ A Di Đà Phật, A Di Phật lắng động xuống, Ngài sẽ âm thầm tới giải cho chúng ta câu trả lời đó. Nhất định bây giờ con có vấn đề cha giải quyết giùm đi. Nên chúng ta tạo một cái thân tình như vậy con nhớ mẹ, mẹ nhớ con, hai tâm khắng khít với nhau. Con có cái gì con tâm sự với mẹ, mẹ giải quyết khi mà con bây giờ thơ ngay u mê không có hiểu không biết. Thì ở trong những khó khăn này con